Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Năm, 15 tháng 12 năm 2013. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nội các Nhật Bản chấp thuận kế hoạch kích thích tài chính 53 tỷ đô la. Tòa tối cao Bangladesh bác đơn kháng cáo, bản án tử hình dành cho một thủ lãnh đối lập Hồi giáo. Cựu Thủ tướng Thái Lan bị kết tội giết người trong vụ đàn áp biểu tình năm 2010.
Ngoài những tin tức mới nhất, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ chỉ trích mạnh mẽ mưu toan đàn áp các cuộc biểu tình của chính phủ Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki nói Hoa Kỳ đang cứu xét các biện pháp chế tài đối với Ukraine. Và trong phần tin liên quan đến Việt Nam, tin mới nhất cho biết luật sư Lê Quốc Quân từ trại giam tố cáo những sai phạm pháp lý trong vụ án của ông.
Anh Quân, anh đã có đơn tố cáo và yêu cầu bắt thẩm phán Lê Thị Hợp, thẩm phán của phiên sơ thẩm.
Sau đây, mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết do các phóng viên của đài VOA trên thế giới gửi về. Thưa quý khán giả, các nhà lãnh đạo đối lập Ukraine đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Tổng thống Viktor Yanukovych để chấm dứt cuộc biểu tình chống chính phủ. Các cuộc biểu tình kéo dài 2 tuần được thực hiện để phản đối việc nhà lãnh đạo Ukraine quyết định không ký một hiệp định mậu dịch then chốt với Liên hiệp châu Âu và tăng cường quan hệ với Nga. Mời quý khán giả nghe Du Ái trình bày thêm chi tiết.
Ông Yanukovych tối thứ Tư đã mời các nhà lãnh đạo tôn giáo, xã hội dân sự và phe đối lập tham dự một cuộc đối thoại toàn quốc. Đồng thời, ông cũng hối thúc những người biểu tình đang cắm trại ở trung tâm thủ đô Kiev né tránh điều mà ông gọi là sự đối đầu và đưa ra tối hậu thư. Một số người biểu tình nói rằng Tổng thống Yanukovych là một người không đáng tin cậy. Một người biểu tình tên Andrei đã phát biểu như sau.
Quý vị có thể thấy thủ đoạn chính trị ngày và đêm. Ban ngày, ông ấy nói không đàn áp, không gây áp lực lên những người biểu tình ở quảng trường độc lập, những tuyên bố đại loại như vậy. Nhưng tới khuya, tới tảng sáng hôm nay, chúng tôi đã bị tấn công.
Trong lúc bác bỏ kêu gọi đối thoại, lãnh tụ đối lập Arseniy Yatsenyuk đã lập lại đòi hỏi là trước hết ông Yanukovych phải thả tất cả những người bị bắt kể từ khi cuộc biểu tình bắt đầu, và sau đó chính phủ cùng với ông Yanukovych phải từ chức. Ông Yatsenyuk đã tuyên bố như vậy vài giờ sau khi cảnh sát rút lui khỏi một khu lều trại khổng lồ ở quảng trường độc lập, sau khi đã tìm cách dỡ bỏ khu lều trại mà người biểu tình đã dựng lên. Một cư dân ở Kiev, ông Denis Danevich, đã bày tỏ hậu thuẫn cho hành động của cảnh sát.
Tôi hoàn toàn ủng hộ những gì cảnh sát đã làm. Họ đã dỡ bỏ những chướng ngại vật trên đường phố một cách êm thấm, không có bạo động nào cả. Họ chỉ dọn dẹp những thứ bê bối mà thôi.
Tuy nhiên, mưu toan đàn áp cuộc biểu tình đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của chính phủ Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki, cho biết như sau.
Chúng tôi đang cân nhắc những lựa chọn chính sách. Điều hiển nhiên là chúng tôi chưa có quyết định. Những biện pháp chế tài được xét tới, nhưng tôi chưa thể cung cấp thêm chi tiết cụ thể.
Trong khi đó, ngũ giác đài hôm thứ Tư cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Pavlo Lebedev, đã nói chuyện qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và cho biết là chính phủ ở Kiev không có ý định điều động binh sĩ để trấn áp cuộc biểu tình. Thủ tướng Ukraine ông Mykola Azarov nói rằng Ukraine đang yêu cầu Liên hiệp Âu Châu cung cấp một khoản trợ giúp tài chính trị giá 27,5 tỷ đô la trước khi họ ký một hiệp định về vấn đề gia nhập với Liên hiệp gồm 28 nước thành viên này. Về phần nước Nga thì Moscow đang tìm cách thành lập một khối mậu dịch bao gồm các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và các nước vệ tinh để cạnh tranh với Liên hiệp Âu Châu. Trong vài tháng qua, Nga cũng đã gây những áp lực kinh tế mạnh mẽ lên Ukraine để đòi quốc gia nghèo túng này từ bỏ ý định ký kết hiệp định mậu dịch tự do với Liên hiệp Âu Châu.
Thưa Thưa quý thính giả, chính phủ Nam Phi cho biết đang tiến hành điều tra một người phiên dịch cho người khiếm thính sau khi có cáo buộc rằng ông này sử dụng sai ngôn ngữ ký hiệu tại một buổi lễ truy điệu của Tổng thống Nelson Mandela. Hiệp hội hàng đầu dành cho người khiếm thính của nước này cho rằng người đàn ông là một thông dịch viên giả mạo. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Hiện có nhiều câu hỏi đặt ra về người thông dịch viên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trên khán đài tại buổi lễ tưởng niệm ông Nelson Mandela ở Johannesburg hôm thứ Ba vừa qua. Các chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu nói rằng các ký hiệu mà người đàn ông sử dụng để dịch điếu văn của các vị khách quý không có ý nghĩa gì. Liên đoàn Người Khiếm Thính Nam Phi đã chỉ trích sự xuất hiện của người đàn ông. Phát ngôn viên của hiệp hội này nói. Bà này nói, ông ta dịch nhiều chỗ sai, thực ra là ông ta dịch không chính xác gì cả. Và bà nói thêm là nếu quý vị so sánh giữa lời nói và ký hiệu của ông ta, thì độ chính xác là 0%. Hơn 60.000 người đã tham gia lễ truy điệu tại sân vận động chính của thành phố Johannesburg, trong khi có hàng triệu người khác theo dõi qua truyền hình. Họ thấy một thông dịch viên mà những người phản đối cho rằng không đủ năng lực để xuất hiện trên đó, và thậm chí có người còn nói rằng ông ta là một kẻ lừa đảo. Bà Abraham Mary Payne là một thông dịch viên và cũng là huấn luyện viên về ngôn ngữ ký hiệu nói. Bà nói rằng khi bà thấy điều đó, bà thực sự cảm thấy rất tức giận và muốn ngay lập tức tới sân vận động và lôi cổ người thông dịch viên ra khỏi khán đài. Buổi lễ tưởng nhớ Madiba là một sự kiện hết sức quan trọng và nghiêm trang, và chúng tôi cảm thấy hổ thẹn khi cả thế giới nhìn vào chúng tôi. Hiện cũng có những suy đoán là ký hiệu mà người thông dịch viên sử dụng là một ngôn ngữ khác ở Phi Châu, nhưng Hiệp hội Người Khiếm Thính Nam Phi phản bác điều đó. Hiện giờ, giới hữu trách đang truy tìm người thông dịch viên mà lai lịch dường như vẫn là một sự bí ẩn đối với chính phủ và cộng đồng người khiếm thính Nam Phi.
Trong khi đó, đông đảo những người thương tiếc cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tiếp tục viếng linh cữu của ông đăng quàn sang ngày thứ Nhì tại Pretoria. Nhân viên quân sự xếp hàng dài đã lần lượt đến nghiêng mình từ biệt ông Mandela hôm nay dọc theo hai bên quan tài được đậy nắp bằng kiếng. Từ hôm thứ Tư, hàng nghìn người đã đến viếng hí trường tại dinh đoàn kết, trụ sở chính thức của chính phủ Nam Phi để viếng linh cữu ông Mandela, biểu tượng của phong trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid. Công chúng sẽ được phép tới nơi này để bày tỏ lòng thương tiếc của họ vào ngày mai, thứ Sáu. Lễ an táng ông Mandela sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật tại Kunu, thị trấn nơi ông đã trải qua thời thơ ấu. Bà quả phụ Mandela, Graca Machel, đương kim Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, các cựu lãnh đạo Thabo Mbeki và F.W. de Klerk nằm trong số những người đến viếng linh cữu Mandela vào ngày hôm qua. Đây cũng là địa điểm nơi ông Mandela đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào năm 1994 để trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi sau khi ông đã bị cầm tù trong 27 năm về vai trò của ông trong cuộc đấu tranh chống chế độ cai trị của thiểu số người da trắng. Hôm thứ Ba, hơn 60.000 người đã tới dự lễ truy điệu ông Mandela tại Johannesburg. Quay sang Nam Á, Tòa án tối cao Bangladesh đã bác đơn kháng án chống án tử hình dành cho một thủ lãnh đối lập bị kết tội là phạm các tội ác chiến tranh, dọn đường cho vụ hành quyết ông này. Tòa tối cao Bangladesh hôm qua bác đơn xin tái xét án tử hình của toán luật sư biện hộ cho ông Abdul Kader Mola, người mà hôm qua đang sắp bị treo cổ trước khi các luật sư dàn xếp để hoãn lại vụ hành quyết. Ông Mola bị kết tội là phạm các tội ác chiến tranh trong cuộc chiến giành độc lập của Bangladesh chống lại Pakistan hồi năm 1971. Nếu ông bị hành quyết, giới chỉ trích lo sợ về nguy cơ bùng phát một đợt bạo động chính trị mới trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử toàn quốc đã được ấn định vào tháng tới. Chính đảng của ông Mola, tổ chức Jamaat-e-Islami, đã phổ biến một thông cáo để cảnh cáo về những hậu quả nghiêm trọng nếu ông bị hành quyết. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở đặt ở New York cũng khuyến cáo rằng Bangladesh có thể vi phạm luật quốc tế nếu nước này xúc tiến việc hành quyết ông Mola mà không xét lại bản án tử hình. Nhóm Jamaat-e-Islami đã về phe với quân đội Pakistan trong một cuộc nội chiến đẫm máu dẫn tới việc thành lập nước Bangladesh hồi năm 1971. Liên đoàn Awami của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, nói có tới 3 triệu người bị giết chết trong cuộc chiến đó. Các nhà nghiên cứu độc lập ước lượng, con số tử vong nằm trong khoảng từ 300.000 tới 500.000 người. Tại Thái Lan, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjayawala đã bị chính thức khởi tố về tội giết 2 người biểu tình trong một chiến dịch quân sự đàn áp biểu tình hồi năm 2010. Các công tố viên nói, ông Abhisit đã hạ lệnh cho các lực lượng an ninh nổ súng vào đám đông biểu tình thuộc phe áo đỏ, phần lớn không có vũ trang. 90 người đã thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp này. Những người biểu tình cắm trại ở trung tâm thủ đô Bangkok để ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra sau khi ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2006. Một số gia đình của các nạn nhân hô sát nhân khi ông Abhisit rời tòa án sau khi nạp tiền tại ngoại hôm nay. Nhiều người khác cũng có mặt để nói lên sự ủng hộ dành cho ông. Ông Abhisit bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng những cáo buộc ấy có động cơ chính trị. Ông Abhisit lãnh đạo Đảng Dân Chủ Đối Lập là chính đảng đang dẫn đầu các cuộc biểu tình chống đối chính phủ đương quyền do em gái ông Thaksin, bà Yingluck, lãnh đạo. Cũng đang phải đối mặt với những tội liên quan tới chiến dịch đàn áp phe áo đỏ hồi năm 2010, có cựu thủ tướng Suthep Thamsuban. Ông này đã từ bỏ chức vụ trong Đảng Dân Chủ để cầm đầu các cuộc biểu tình. Bà Yingluck đã từ chối không đáp ứng những yêu sách của những người biểu tình đòi bà phải từ chức và trao quyền lại cho một hội đồng không do dân bầu lên. Tuy nhiên, bà Yingluck đã giải tán quốc hội và quyết định tổ chức bầu cử sớm vào tháng 2 năm nay. Đảng phiêu thái của bà Yingluck dự kiến sẽ giành thắng lợi dễ dàng trong cuộc đầu phiếu, phần lớn nhờ mức ủng hộ rộng rãi dành cho anh trai của bà, ông Thaksin, một nhân vật hãy còn nhiều ảnh hưởng đối với chính quyền hiện nay. Tại Nhật Bản, nội các đã phê chuẩn kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 53 tỷ đô la để giảm bớt tác động của biện pháp tăng thuế tiêu thụ sắp sửa được áp dụng. Biện pháp kích cầu đã được thông qua hôm nay trong khuôn khổ một ngân sách phụ trợ cho năm tài chính hiện hành ở Nhật Bản. Kế hoạch này còn cần được Quốc hội thông qua, có mục đích kiến tạo 250.000 công ăn việc làm và bao gồm những bước để đẩy mạnh các chi tiêu trong lĩnh vực xây dựng và giúp các gia đình có thu nhập thấp. Vào tháng 4 năm tới, Nhật Bản sẽ tăng thuế tiêu thụ từ 5% lên tới 8% để giúp chi trả những khoản trợ cấp xã hội và đối phó với mức nợ quốc gia được xếp vào loại cao nhất trong thế giới công nghiệp hóa. Trong khi đạo luật tăng thuế đã gây nhiều tranh cãi, theo dự kiến sẽ giúp nhà nước thu được 81 tỷ đô la một năm. Một số người lo sợ kế hoạch này có thể phương hại tới nhu cầu của giới tiêu thụ và gây thiệt hại cho đà tăng trưởng kinh tế còn rất mong manh của Nhật Bản. Các biện pháp quy mô để kích thích chi tiêu là một phần chủ yếu trong kế hoạch kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe. Kế hoạch này gồm các nỗ lực triệt để nhằm tăng số tiền lưu hành trong nền kinh tế để giúp đối phó với giá tiêu thụ thấp và các biện pháp cải cách khác trong hệ thống kinh tế Nhật Bản.
Thưa quý thính giả, tại Phi Châu, Tổng thống Pháp François Hollande cảnh báo có nguy cơ xảy ra nội chiến ở Cộng hòa Trung Phi, nơi binh sĩ nước ông đang tìm cách giải giới các nhóm dân quân và ngăn chặn làn sóng bạo động. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong khi đến thăm Cộng hòa Trung Phi hôm thứ Ba, Tổng thống Pháp François Hollande nói với binh sĩ nước ông rằng mục tiêu trước mắt của họ tại cựu thuộc địa này là giải giới các dân quân và ngăn chặn những vụ đụng độ. Tuy nhiên, những người bị mắc kẹt giữa hai làn đạn cho rằng Pháp đã không làm đủ. Một người theo đạo Hồi ở Bangui cho biết như sau.
Chúng tôi thấy Pháp can thiệp. Chúng tôi cứ nghĩ là Pháp tới để bảo đảm sự an toàn cho tất cả mọi người. Nhưng chúng tôi đã ngạc nhiên khi thấy người Pháp chỉ giải giới nhóm Seleka và để cho phe chống Balaka tới tàn sát chúng tôi.
Các nhân vật lãnh đạo Cơ Đốc giáo và Hồi giáo hôm thứ Tư đã họp với nhau để tìm cách tiến hành hòa giải. Ông Umar Kobin Layama, một giáo sĩ Hồi giáo, đã phát biểu như sau.
Ngày hôm nay, những người trẻ Cơ Đốc giáo và Hồi giáo chúng tôi đã đến với nhau để suy gẫm về lý do tại sao nhà của chúng tôi bị cháy và lắng nghe những đề nghị của họ và thảo luận về những gì mà chúng tôi có thể làm để dập tắt đám cháy.
Hàng trăm người đã bị thiệt mạng ở thủ đô Bangui hồi tuần trước, giữa lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép nới rộng sự hiện diện quân sự của Pháp và Liên Hiệp Âu Châu tại Cộng hòa Trung Phi. Tổng thống Hollande nói rằng thách thức lớn nhất sẽ đến sau khi giao tranh chấm dứt.
Điều khó đạt được nhất không phải là chấm dứt một cuộc xung đột hoặc thậm chí lật đổ một chế độ độc tài. Điều khó thực hiện nhất là hòa giải một dân tộc đã bị tan nát. Đó là sứ mạng của các bạn và chúng ta cần phải thành công trong sứ mạng này. Thành công cho tương lai của Cộng hòa Trung Phi, thành công cho danh dự của nước Pháp, thành công để tưởng nhớ hai quân nhân Pháp mới tử trận là Antoine Le Quesnel và Nicolas Vauquier.
Khoảng 1.600 binh sĩ Pháp đang hoạt động chung với các lực lượng của Liên hiệp Phi Châu tại Cộng hòa Trung Phi trong khuôn khổ của một nỗ lực do Liên hiệp quốc phó thác để vãn hồi an ninh và bảo vệ thường dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến lúc 8 giờ tối, ngày thứ Năm 12 tháng 12 năm 2013 của đài VOA. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan đến Việt Nam.
Một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam tố cáo những sai phạm pháp lý trong quá trình thụ lý xét xử vụ án của ông từ trong trại giam, nơi ông đang kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm rưỡi tù về tội danh trốn thuế. Luật sư Lê Quốc Quân bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án hôm 2 tháng 10 vừa qua, và đã hơn 2 tháng nay, ông vẫn chưa được gặp luật sư để được hỗ trợ pháp lý trong quá trình kháng án, dù đã nộp đơn kháng cáo ngay sau khi bị tuyên án. Em trai ông Quân, Lê Quốc Quyết, cho biết.
Phía tòa họ trả lời là chưa giao thẩm phán, cho nên là anh Quân chưa được gặp luật sư vì chưa có thẩm phán để cấp giấy chứng nhận bầu chữa cho luật sư. Nhưng mà theo luật thì cái việc đấy không quan trọng. Theo như Quyết biết hỏi luật sư thì đó là họ một trong những cái cớ để họ chưa muốn cho anh Quân làm luật sư thôi. Chứ còn cái việc thân thẩm phán hay không phân thẩm phán thì cái việc là việc của họ. Còn lại anh Quân đã có đơn kháng cáo thì luật anh Quân có quyền được gặp luật sư. Theo luật, hết tòa sơ thẩm thì tòa phúc thẩm thì có nghĩa vụ là cấp giấy cho luật sư, chứ không có nghĩa rằng là nói chưa phân được thẩm phán thì chưa cấp giấy là không đúng.
Luật sư Quân nói hiện ông rất cần có luật sư để tiếp tục quá trình kháng cáo của mình. Trong lần thăm gặp mới đây nhất hôm 12 tháng 12, gia đình ông Quân được ông cho biết ông đã gửi đơn tố cáo yêu cầu khởi tố, bắt giam, thẩm phán trong phiên tòa sơ thẩm của ông là bà Lê Thị Hợp. Vì
và anh nêu ra 7 lý do để bắt bà đấy. Cơ bản thì là việc thứ nhất là thẩm phán biết là không có dấu hiệu vi phạm phạm tội ở đây nhưng mà vẫn tuyên là có tội. Thứ hai nữa là không triệu tập đầy đủ các nhân viên của công ty. Thứ ba là giám định viên là không có thẻ. Thứ tư là bà đã bỏ qua những cái chứng cứ mà các luật sư đưa ra. Thứ tư nữa là họ đã giữ con dấu của công ty, tức là về theo luật thì họ không thể cầm tù một công ty được, tức là họ giữ dấu công ty và không cho công ty hoạt động nữa. Đó là những cái nội dung chính mà anh nêu ra. Anh nói theo luật thẩm phán phải bị truy tố nếu mà thấy không có dấu hiệu tội phạm ấy, mà vẫn tuyên có tội ấy, thì là chính thẩm phán phải chịu trách nhiệm và có thể bị bắt tội bỏ tù, cho nên anh gửi đơn tố cáo. Và anh cũng nói là rất là hoan nghênh là giám đốc công an thành phố Hà Nội đã gửi thư vào trả lời vào trong trại nhân quân là đã chuyển cái đơn của anh Quân sang phía bên tòa án và viện kiểm sát.
Ông Quyết nói hiện luật sư Quân đã nhận thêm lệnh tạm giam 88 ngày nữa vì lệnh tạm giam 45 ngày sau phiên sơ thẩm vừa hết hạn. Về điều kiện giam giữ, luật sư Quân tố cáo là ông vẫn bị phân biệt đối xử trong trại giam, bị hạn chế quyền trao đổi giao tiếp với các tù nhân khác trong trại. Em trai luật sư Quân.
Sáng nay vừa đi gửi đồ về thì là phía trại cho biết rằng là anh Quân đã bị cắt thân nuôi 2 kỳ liên tục là vì anh Quân vi phạm kỷ luật. Yêu cầu văn bản thì họ không trả lời bằng văn bản mà họ chỉ trả lời miệng rằng là anh Quân gây mất trật tự phòng. Thì khi vào thì cũng hỏi anh Quân, thế thì anh Quân trả lời nói rằng là ngày 2 tháng 10 ấy, tức là kỷ niệm đúng tròn 2 tháng anh Quân bị án oan ấy. Đồng thời anh Quân nhận được tin rằng là Quốc hội đã thông qua cái bản dự thảo hiến pháp vẫn xem doanh nghiệp nhà nước là kinh tế chủ đạo, thì anh Quân nói đó là một cái ổ tham nhũng và anh có làm một bài diễn văn đọc trong trại và phản đối cái bản hiến pháp.
Mới hôm 10 tháng 12, đánh dấu Ngày Quốc tế Nhân quyền, 10 tổ chức bảo vệ nhân quyền phi chính phủ trên thế giới đồng ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi tới Chánh án Tòa Phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam, đề nghị xem xét những khuất tất phi lý trong vụ án của luật sư Lê Quốc Quân và trả tự do cho ông Quân vô điều kiện. Các tổ chức này viện dẫn việc mới đây, Ủy ban điều tra bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc kết luận rằng việc bắt giam và truy tố ông Quân là để trừng phạt ông vì ông đã thực thi quyền tự do biểu đạt của mình được Hiến pháp Việt Nam và Công ước Quốc tế công nhận. Ông Benjamin Ismail, giám đốc khu vực châu Á thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, một trong 10 tổ chức ký tên vào thỉnh nguyện thư, cho VOA Việt ngữ biết.
The main goal is to call basically for the
Ông Ismail nói, mục đích của thỉnh nguyện thư là kêu gọi Việt Nam trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân, vì đây là một trong những trường hợp điển hình cho thấy nạn vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến của Việt Nam lên đến mức báo động như thế nào. Ông Ismail nói, các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới hy vọng rằng tòa phúc thẩm sẽ gìn giữ nhà nước pháp quyền bằng việc ra phán quyết về kháng cáo của ông Quân căn cứ vào luật pháp và các dữ kiện thực tế đã chứng minh mà không sợ hay không chịu bị ảnh hưởng nào từ cơ quan hành pháp của Việt Nam. Các tổ chức NGO nói, ông Quân có các hoạt động như một người bảo vệ nhân quyền phải được Việt Nam tôn trọng, đúng như các nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc về vai trò của luật sư, mà theo đó các nhà nước phải đảm bảo rằng mọi luật sư đều có thể tiến hành các hoạt động nghề nghiệp, không bị đe dọa, cản trở, sách nhiễu hay can thiệp. Thư đề nghị Tòa án Việt Nam xem xét một cách nghiêm túc các vấn đề pháp lý và tuyên trắng án cho luật sư Lê Quốc Quân, theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Bản án của luật sư Lê Quốc Quân hồi tháng 10 đã khiến cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội bày tỏ quan ngại. Trong thông cáo được đưa ra ngay sau bản án của ông Quân, tòa đại sứ Mỹ nói, chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam kết tội và tuyên án 30 tháng tù về tội trốn thuế đối với luật sư nhân quyền blogger Lê Quốc Quân. Việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ hoặc bày tỏ quan điểm chính trị ôn hòa là điều đáng lo ngại.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, phát thanh từ thủ đô Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm nay lại quay lại Israel, nơi mà Bộ Ngoại giao Mỹ nói ông sẽ nối lại cuộc đối thoại đã khởi sự trong chuyến đi thăm các nhà lãnh đạo Israel và Palestine hồi tuần trước. Theo chương trình, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Ramallah giữa lúc hai bên tiếp tục thương thảo về những vấn đề chủ yếu trong nỗ lực lâu dài để đạt được một thỏa thuận hòa bình cho Trung Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki nói rằng các cuộc họp trong ngày hôm nay, thứ năm, sẽ đề cập tới tất cả những vấn đề đã được mang ra thảo luận, kể cả vấn đề an ninh. Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Kerry đã gặp trưởng đoàn thương thuyết Israel, bà Tzipi Livni và vị tương nhiệm Palestine, ông Saeb Erekat ở Washington. Ba nhà ngoại giao này đã gặp nhau trong cuộc tiếp xúc mà Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Israel và Palestine hồi cuối tháng 7 đã nối lại cuộc đàm phán do Hoa Kỳ làm trung gian và hai bên đã đồng ý sẽ tiếp tục gặp nhau trong 9 tháng. Quay sang Australia, tòa án tối cao của nước này đã hủy bỏ một đạo luật cho phép hôn nhân đồng tính chỉ 5 ngày sau khi đạo luật này bắt đầu có hiệu lực và như thế đã hủy bỏ tính hợp pháp của các hôn lễ của hơn một chục cặp đôi đồng tính. Tòa án tối cao Australia hôm nay ra phán quyết rằng đạo luật của khu vực lãnh thổ thủ đô ACT là bất hợp pháp và khẳng định hôn nhân đồng tính là một vấn đề do các nhà lập pháp quyết định tại cấp liên bang. Gần 30 cặp đã cưới nhau từ khi đạo luật có hiệu lực hôm thứ Bảy tuần trước. Một số các cặp này đã tụ tập bên ngoài tòa án để bày tỏ sự chống đối trước phán quyết của tòa tối cao Úc. Chính phủ có lập trường bảo thủ của Australia hiện nay đã thách thức đạo luật này. Họ lập luận rằng mỗi tiểu bang có luật riêng sẽ gây ra tình trạng xáo trộn. Các luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đã thất bại, không được thông qua tại Quốc hội Úc hồi tháng 9 năm 2010. Luật liên bang hiện hành định nghĩa rõ rệt, hôn nhân là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một phụ nữ. Những người bênh vực hôn nhân đồng tính hôm nay đã bày tỏ sự thất vọng, nhưng cho biết sẽ tiếp tục vận động để hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân đồng tính.
Thưa quý thính giả, một trận bão sớm mùa đông đã mang mưa, tuyết và gió mạnh đến Liban, chồng chất thêm những nỗi khốn khổ cho khoảng 1,4 triệu người tị nạn Syria tại Liban. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết dựa theo tường thuật của các thông tấn viên đài VOA ở Beirut.
Cơn bão có tên là Alexa đã làm nhiệt độ xuống dưới 0 độ tại miền Bắc Liban và một số khu vực thuộc thung lũng Beka, nơi có rải rác những vùng định cư không chính thức của người tị nạn. Những người đàn ông đổ đầy các bao cát để dàn các lều trại và để lốp xe và gạch lên nóc những ngôi nhà tạm làm bằng gỗ để gió khỏi thổi bay đi. Ông Jeanette Al-Hussein, một người tị nạn Syria, nói:
ngoài trời mưa lạnh và không có gì cả. Đói, thời tiết lạnh lẽo và bạn có thể thấy là chẳng có gì cả. Tôi có mặt tại đây một tuần lễ và hiện sống dưới mưa và tuyết và không có ai giúp đỡ chúng tôi gì cả. Không có ai cả.
Tại Liban, có hơn 835.000 người tị nạn sống trong các lều trại, trong những căn nhà bỏ hoang hay sống với bạn bè hoặc gia đình. Chính phủ Liban đã quyết định không cho những người này cư ngụ trong các trại chính thức vì lo ngại người dân địa phương cho rằng những người này sẽ ở lại vĩnh viễn. Ông Abdel Karim Ali, một người tị nạn đến từ thành phố Aleppo, nói đây là một tình trạng khốn khổ.
Chúng tôi chuẩn bị để đối phó với một trận bão như thế này. Lều bạt bị thổi tung, khiến mưa và tuyết đổ xuống các em bé. Chẳng thà chúng tôi ở lại Syria với đạn pháo còn hơn. Tình trạng đó còn dễ chịu hơn cơn bão này.
Cục khí tượng thủy văn Liban cho biết bão Alexa sẽ kéo dài đến tối thứ Bảy và nhiệt độ có thể xuống đến -7°C tại một số khu vực miền núi Liban.
Thưa quý thính giả, trong một tin gây nhiều chú ý ở châu Á, Trung Quốc sẽ đóng 2 tàu sân bay chạy bằng năng lượng quy ước ở thành phố Đại Liên và Thượng Hải trong khoảng giữa năm 2014 và 2015. Đó là tin do Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc cho trang tin Douyin News biết. Theo dự án 048 của Ủy ban, Trung Quốc dự định lập 3 hạm đội tàu sân bay trước năm 2020 để cả 3 hạm đội chính của Hải quân Trung Quốc có thể thực hiện nhiệm vụ với sự hỗ trợ của một tàu sân bay. 2 tàu sân bay mới loại 001A đóng trong nước sẽ là phiên bản được cập nhật của tàu Liêu Ninh, là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được đóng từ thời Xô Viết và được mua lại từ Ukraine vào năm 1998.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ vào lúc 8 giờ tối của đài VOA, ngày thứ Năm 12 tháng 12 năm 2013. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Sau phần tin thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách, và sau đó là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mong quý vị đón nghe. Hà Vũ và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.